Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước. Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên người. Lại có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu đầu tháng. Mỗi thứ sáu đầu tháng thì tôi phải chạy show. Nó là chạy show có nghĩa là phải dâng hai thánh lễ. Một thánh lễ lúc 2 giờ chiều tại nhà thờ giáo xứ Trung Bắc, rồi sau đó chạy về đây kịp để dâng lễ lúc 5 giờ 30 cho anh chị em. Lúc nãy tại nhà thờ Trung Bắc thì người ta đi cũng đông lắm. Rồi đang thánh lễ thì gặp cơn mưa. Ở đây có mưa không? Cho nên đâu có biết được. Trời muốn mưa chỗ nào thì cũng trời ông mưa chỗ đó, chứ là sao mình biết được, phải không? Vâng. Rồi ta đến đông, từ 1 giờ tôi đến đó thì người ta đã ngồi kín hết hết nhà thờ. Có lẽ người ta phải đến từ 12 giờ giữ chỗ. Rồi 1 giờ lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, rồi chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho họ đến 2 giờ rưỡi, tức là mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ. 2 giờ rưỡi dâng thánh lễ. Dâng thánh lễ xong thì 4 giờ. 4 giờ 3 chân với 4 cẳng chạy về đây. Cứ nhắm mắt lại rồi phóng ào 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 rồi chạy về đây, vừa kịp đến nơi là 5 giờ 15, tức là 1 tiếng 15 phút mà đi xe Sài Gòn nó đông lắm thưa anh chị em. Thì trong lúc tôi hỏi anh chị em đó là mỗi người đã nhận được một cái lộc xuân rồi, đúng không? Có lộc xuân, có chưa? Rồi, mỗi người nhận được một cái tờ chương trình lễ mở ra lộc xuân và chương trình lễ, đi cho cha một cái một thùng lộc xuân đây ạ, một hộp lộc xuân. Lộc xuân và chương trình lễ, thấy không ạ? Anh chị em thấy có chương trình lễ đây. Chương trình lễ là tĩnh tâm mừng xuân. Lúc nãy tôi nói tĩnh tâm mừng xuân ai cũng ngỡ ra. Trời ơi, tưởng hội chợ mừng xuân, tưởng văn nghệ mừng xuân, tưởng gì đó cửa hàng ăn uống mừng xuân, hay là gì đó nấu ăn thực phẩm mừng xuân. Hóa ra lại là tĩnh tâm mừng xuân. Kỳ không? Có kỳ không? Anh chậm đi không? Kỳ không? Không ạ. Anh chậm đi không? Không luôn. Trời ơi, cái bà này. Anh em thấy là tĩnh tâm mừng xuân, và trong đó là từ ngày 23 Tết cho đến ngày 30 Tết, 7 ngày thì chúng ta có những ngày tĩnh tâm. 3 giờ là giờ thiêng, giờ của lòng thương xót, thì đến mình họp nhau mình cầu nguyện. Rồi 4 giờ thánh lễ, lễ sớm để 5 giờ, 5 rưỡi anh chị em có thể ra về sớm được. Vì năm hết Tết đến mà ngày ra riêng thì ngày rộng tháng dài, còn bây giờ thì sắp Tết rồi nó nhanh lắm. Rồi đến ngày 30 Tết thì 6 giờ 30 có nghi thức đón Chúa vào nhà. Đến 7 giờ tối thì thánh lễ tại giáo điểm tin mừng này. Sau đó 3 ngày hành hương minh niên là mùng 1, mùng 2, mùng 3. Ngày mùng 1 là cầu bình an, quốc thái dân an. Ngày mùng 2 cầu cho ông bà tổ tiên. Và ngày mùng 3 là cầu cho công việc làm được thuận lợi, được thành đạt. 3 ngày đó cũng 3 giờ chúng ta cầu nguyện vào 4 giờ thánh lễ. Rồi đọc xong rồi hỏi câu: Anh chị em đi không? Thấy không? Đi không? Ai đi giơ tay? Ai đi giơ tay, giơ tay cao lên có nào, mạnh dạn đi có nào, giơ tay cao lên. Rồi chúng ta cho một tràng tay để chào chúc mừng và chào mừng trước nha anh chị em đó. Và những anh chị em nào mà không đi được thì ở nhà cầu nguyện cho chúng tôi, hiệp thông với chúng tôi trong lời cầu nguyện. Và anh chị em đưa những lộc xuân này và đưa những cái tờ chương trình này đi, chúng ta phổ biến cho nhau nha, loan truyền cho người khác để họ biết đến lòng thương xót Chúa, họ đến cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, được không? Được không? Vì ngày Tết người ta lo kiếm công ăn việc làm, người ta lo kiếm tiền, người ta lo đủ mọi thứ hết. Đằng sau này có một cái bản đồ nữa, đằng sau này có một cái bản đồ nữa để anh chị em chúng ta biết giờ, biết giấc mà anh chị em mình đi, rồi biết cả địa điểm, vị trí mà anh chị em đi. Bên đây là giờ, bên đây là địa điểm, thời gian, địa điểm, thời gian. Đi được không? Đi được không? Địa điểm, thời gian, địa điểm. Đi được không? Thưa anh chị em, khó, khó lắm. Nhưng mà chúng ta cứ thử làm nhé. Năm nay mình thử làm coi là tĩnh tâm mừng xuân có nó như thế nào. Chứ còn cứ hội chợ mừng xuân, rồi ẩm thực mừng xuân, rồi văn nghệ mừng xuân, rồi múa máy mừng xuân, rồi ăn nhậu mừng xuân, có ai tĩnh tâm mừng xuân không? Ôi anh em ơi, thế giờ là chỉ là tiếng hô trong sa mạc. Ôi anh em ơi, tất cả mọi người ơi thử to lên chứ, lại sao lại không ai đáp lại lời của người ở hô trong sa mạc là thế nào? Ôi chị em ơi, còn bé lắm. Ơi chị em ơi, đi không, đi không? Đi ăn chơi, ăn nhậu, rồi văn nghệ mừng xuân, rồi ăn uống mừng xuân, rồi ca hát mừng xuân, tiệc tùng mừng xuân. Đi không, đi không? Đi tĩnh tâm mừng xuân, cầu nguyện lòng thương xót Chúa mừng xuân, trầu thánh thể mừng xuân, thánh lễ mừng xuân. Đi không, đi không? Hallelujah. Thưa anh chị em, chính sự hiện diện của anh chị em trong những ngày chuẩn bị mừng xuân, trong những ngày xuân, là lời chứng hùng hồn nhất, mạnh nhất cho thế giới vô thần ngày hôm nay, cho thế giới thờ ơ lãnh đạm với lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, cho những con người còn nghi ngờ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, rằng chúng tôi có Chúa ở trong chúng tôi tin thác hoàn toàn vào lòng thương xót Chúa. Chuẩn bị bước vào năm mới, tôi cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Đón mừng năm mới, tôi cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi suốt cả năm mới, tôi cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Đấy là lời chứng hùng hồn nhất, mạnh nhất cho thế giới thờ ơ lãnh đạm với lòng thương xót Chúa. Cho những con người hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, họ nhận được biết bao ơn lành của Chúa mà họ không hề, không hề chạy đến để mà tôn vinh, ngợi khen, chúc tụng, tạ ơn lòng thương xót Chúa. Trong bài đọc 1, chúng ta nghe thấy Thánh Gioan Tông Đồ nói như sau: Anh em thân mến, ai là kẻ thắng được thế gian? Ai là người thắng được thế gian? Có phải người có quyền lực trong tay thắng được thế gian không? Có phải là người vô địch thế giới với vũ khí nguyên tử thắng được thế gian không? Có phải là người giàu nhất thế giới thắng được thế gian không? Có phải là người có chức tước quyền cao, hoặc là hoa hậu thế giới, hoặc là ông vua bà chúa thắng được thế gian không? Có không? Ai là người thắng được thế gian? Nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Người mà thắng được thế gian là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Anh chị em có tin không?
Tin.
Tin thì giơ tay phải lên. Anh chị em có tin không?
Tin.
Anh chị em có tin không?
Tin.
Vậy thì chính anh chị em là những người thắng thế gian. Đó. Chính anh chị em là những người thắng được thế gian, vì thế gian nó không tin vào Thiên Chúa, thế gian nó chỉ tin vào tiền của, chỉ tin vào quyền lực thôi, còn chúng ta là những người tin vào Thiên Chúa, là người thắng được thế gian. Chính Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến nhờ nước và máu, không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng là trong nước và máu. Anh chị em nhìn lên đi, ảnh lòng Chúa thương xót đấy. Đức trái tim Chúa Giêsu mở ra, nước và máu, tia màu đỏ tượng trưng cho, tia màu trắng tượng trưng cho máu và nước. Đức Giêsu là đấng đã đến nhờ nước và máu, không chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Có ba nhân chứng, có ba chứng nhân: thần khí, nước và máu, cả ba cùng làm chứng một điều. Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn, vì đó là lời chứng của Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa đã làm chứng về con của người. Khi mà Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay chịu phép rửa sông Giô-đan, thì chính Thiên Chúa làm chứng về con của người. Thiên Chúa thần khí lấy hình con chim, bồ câu, ngự trên Đức Giêsu và làm chứng rằng đây là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta mọi đàng. Thần khí lấy hình chim bồ câu, Thiên Chúa làm chứng cho con của người rằng đây là con yêu dấu của ta, đây là
con yêu dấu của ta.
Học mạnh lên, đây là
con yêu dấu của ta.
Con đẹp lòng ta mọi đàng, con
đẹp lòng ta mọi đàng.
Đây là
con yêu dấu của ta.
Con
đấy,
chính Thiên Chúa làm chứng cho Đức Giêsu Kitô như vậy. Và ai tin vào con Thiên Chúa, người đó có lời chứng ấy nơi mình. Ai không tin Thiên Chúa, nghe cho rõ, nghe rõ đây, ai không tin Thiên Chúa thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đã làm chứng về con của người. Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời. Lời chứng ấy là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong con của người. Ai có Chúa con thì có sự sống, ai không có con Thiên Chúa thì không có sự sống. Tôi viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời. Nếu chúng ta tin vào con Thiên Chúa, tức là tin vào ai? Con Thiên Chúa là ai? Là Chúa Giêsu. Nếu chúng ta tin vào con Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô, thì chúng ta có sự sống đời đời. Và con Thiên Chúa đã được chính Thiên Chúa làm chứng. Vậy thì ngày hôm nay mỗi một người chúng ta cũng phải làm chứng về Thiên Chúa. Anh có gì để làm chứng về con Thiên Chúa? Lên đây làm chứng cho mọi người. Anh làm chứng cho mọi người coi, anh đã được con Thiên Chúa. Cho một tràng tay thôi, ông mặc áo vest đẹp quá, năm mới chúc mừng. Ở đâu đến mà mặc đẹp thế này?
Dạ, con từ Giao Phận Đà Lạt, Giao Hạt Đơn Dương, Giao Họ ở Giao An.
Con tên gì?
Con là Albert Gia Thang.
Con là cái gì?
Albert.
Albert.
Dạ, Albert Gia Thang.
Gia Thang. Anh Bè Gia Thang, nghe tiếng có vẻ như tiếng nước ngoài, có người Campuchia, người Tây hay người Tàu hay là người Pháp, người Mỹ, người gì?
Người dân tộc Cờ Hò.
À, dân tộc Cờ Hò, cho một trong tay thưa anh chị em. Tôi nói thật với ông, tôi đứng cạnh ông mà tôi thấy xấu hổ, đây là người dân tộc Cờ Hò mà nó còn Tây hơn là người Tây nữa. Còn giáo điểm tin mừng chúng tôi lúc nào cũng chỉ có quần sọt, cái áo thun, ba lỗ, rồi đi cái dép râu. Còn ông dân tộc Cờ Hò, ai dám bảo là người dân tộc là những người mà cuộc sống thấp kém đâu. Xin lỗi ạ. Nhìn đây, người dân tộc của chúng tôi đây rất lịch sự, rất đẹp trai, rất là phong nhã. Con đã được ơn gì?
Cha nói là đi lễ phải mặc đẹp.
Đúng rồi, tại vì cho nó đi lễ phải mặc đẹp. Cho một trong tay nữa đi. Có những người đi ăn chơi, đi ăn nhậu thì mặc rất đẹp, còn đi lễ thì lại mặc quá soảng xĩnh, thậm chí lại mặc đồ giống như đồ đi biển vào nhà thờ thì lại quá không nên tí nào. Đi lễ phải mặc đẹp, nghe rõ chưa? Người dân tộc bảo với những người văn minh rằng đi lễ phải mặc đẹp. Ở nhà có thể đóng khố nhưng đi lễ phải mặc đẹp, vì đến với một Thiên Chúa mà cái gì đẹp nhất của chúng ta dâng lên cho Chúa. Nhưng mặc đẹp không nghĩa là mặc hở hang, mặc đẹp không nghĩa là ăn mặc khiêu gợi, mặc đẹp không nghĩa là mặc lung tung đồ ngủ mà cũng mặc đi lễ cũng không được, đồ đi biển mà mặc đi lễ cũng không xong, đồ đi chơi thể thao mà mặc đi lễ thì càng không hơn, không nên tí nào cả. Rồi người anh em dân tộc lịch lãm chia sẻ cho mọi người, con được ơn gì?
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, con tạ ơn Chúa thật. Năm 2012 con bị bệnh lao phổi. Trước khi con mổ, con đi gặp cha ở quận 5 xin sức dầu thánh. Rồi 3 ngày nữa là con bị mổ. Mổ xong rồi khoảng 1 tuần bác sĩ cho về là hết thuốc. Con phải về. Về rồi tới nhà khoảng 7-8 tháng, rồi con kiếm một thầy thuốc nam chữa cho con lại bớt bệnh. Con tạ ơn Chúa. Ông thầy thuốc nam nói là ông có lòng tin đó, vậy ông cầu nguyện Chúa đi, ông cầu nguyện cho thánh mắc tin đi, ông sẽ hết bệnh. Còn ai mà có thuốc mà không cầu nguyện coi như là không có bệnh, không hết bệnh. Dạ con có chia sẻ như vậy. Rồi một năm sau con bị tiểu đường, còn có uống thuốc nhưng mà con không uống nữa. Năm sáu gần nửa năm nay con không uống nữa, con uống thuốc nam rồi con cầu nguyện. Tại vì con đi đứng đầy kia là con cầu nguyện từ bệnh hoạn, từ công ăn việc làm con bệnh hoạn, con cầu xin Chúa. Rồi cách đây khoảng một tuần con đi lễ, đi rẫy.
Đi đâu?
Đi rẫy.
Đi lấy gì?
Làm rẫy làm nương đó.
À, làm rẫy làm mường rồi, tôi tưởng ông đi lấy cái gì.
Muốn biết là con bệnh hoạn con là chưa bớt hết, chưa bớt hoàn toàn, phải 80%. Đi giữa đường tự nhiên tới cầu đó là hình như là con ma nó vật con tới cả hai thước vô xuống hố, nhưng mà xe không bị, người không bị, con nhảy lên cầu con cười, đây là ma dục con. Con nghĩ là đây là ma dục con. Cuối cùng là Đức Chúa Giêsu cứu lại con. Rồi con cười, con vui tươi, con đi. Có một anh bạn đi theo sau kéo lại xe tôi từ hốc khoảng 2 mét toàn là đá không. Nếu mà con chết hay là con chấn thương cái đó thì không ai biết, tại trong rừng. Dạ, thưa cha nhiều ơn lắm, nhiều phép lạ, nhưng mà con không kể, con đại khái trong năm nay thôi. Vâng. Con xin cầu, xin cha cầu nguyện cho con để con có sức mạnh. Giờ này con vẫn yếu, đi không ở đi hơi ngặt, đi tiểu đường nhiều. Dạ, các
bạn. Đây đứng yên để tôi tặng một món quà xuân lòng thương xót Chúa. Đây là món quà xuân lòng thương xót Chúa, và đây là lộc xuân lòng thương xót Chúa. Ông muốn lấy kiểu nào ông lấy, lộc xuân. Rồi, có đọc được không? Có thấy chữ không? Đọc được không? Đọc được không? Rồi tôi đọc cho.
Con không bao giờ lẻ loi vì lòng thương xót luôn là bạn đồng hành với con.
Ông đã lao phổi, rồi ông đã tiểu đường, và ông đã đi trên chuyến xe mà chuyến xe đó nó rớt xuống vực mà ông không sao. Ông không có lẻ loi vì lòng thương xót luôn là bạn đồng hành với ông. Xin Chúa chúc lành cho ông năm mới được mọi sự bình an.
Dạ thưa cha, con muốn nói là một điều. Xin cha cầu nguyện cho gia đình con, vợ con.
Rồi được rồi, xin cha cầu nguyện cho mọi người. Rồi xin hứa cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho ông an tâm nha. Rồi còn con Sao? Con để làm chứng cho mọi người rằng Chúa yêu thương con như thế nào.
Dạ vâng. Thưa cha, Chúa ban rất nhiều hồng ân cho gia đình con. Riêng con này, con bị cái bíu ở đây to lắm, 17 x 19 mini. Thế mà con không có đi, chưa đi bệnh viện. Con bảo con của con là con chủ nhật con phải lên Cha Long nữa thì con mới đi. Thế rồi con của con nhắn tin cho cha sáng thứ bảy đến 3 giờ chiều con nhận được tin của cha. Thế cha bảo là để cha cầu nguyện cho. Thế thứ chủ nhật con lên đây, lên đây cha đặt tay cho con. Thế xong là đến thứ hai con đi ung bướu thì bác sĩ khám xét nghiệm hết thứ thì bảo con khuyên con phải mổ vì nó to lắm, nó nằm ở đây này.
Ở đâu?
Ở đây ạ. Bây giờ hết chỗ cổ, cổ ở đây mà. Thế xong là con bảo, con nói bác sĩ là con không mổ, để con về con đi Cha Long, con đi cầu nguyện, con đi một tuần hai lần. Thế tự nhiên đến sáng hôm Giáng sinh á thì con dậy con rửa mặt, con không thấy cái cục cái đâu nữa. Con biết là Chúa đã chữa con, Chúa đã chữa con. Thế con đi nhà thương về thì nhà con ấy 70 tuổi rồi nhưng mà nhà con yếu. Thế nhà con thấy con mệt không gọi con dậy, làm giờ thương xót nhà hai vợ chồng con bảo làm giờ thương xót 9 ngày để cầu nguyện Chúa. Thế con thấy nhà con quỳ giang tay cầu nguyện một mình. Thì con thấy như vậy thì nhà con bảo thì nhà con thấy con ốm, nhà con sợ lắm. Vì nếu mà con mà ốm con làm sao thì không chăm sóc thì nhà con được. Thế giờ Chúa bạn thứ con này không còn một cái sự gì nữa. Mà con không thấy mệt, con không thấy đau, con không thấy sốt mà rồi cũng không có bị nghẹt thở, ăn không bị nghẹn nữa. Đấy là Chúa thương xót, Chúa đồng thương xót chữa cho con. Và các con của con cũng 3 giờ chiều các con của con cũng hợp nhau lại để khấn lòng thương xót Chúa về cho mẹ khỏi được bệnh. Thì nếu mà mẹ con mà khỏe thì các con của con sẽ hứa là sẽ mất 2-3 năm tuổi thọ thì chúng nó cũng chịu.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 64 ạ.
64, con ở đâu?
Con ở Đồng Nai, giáo xứ Nội Đức. Thưa cha, con muốn nói câu này nữa. Con hứa với lòng con là cứ 3 giờ chiều con khấn lòng thương xót Chúa, khấn cho cha để xin Chúa giữ gìn cha hồn an sắc mạnh và gìn giữ giọng nói của cha mãi mãi rành mạch dứt khoát và để cho người ta nghe, người ta hiểu.
Rồi, con nhận một lộc thánh lòng thương xót Chúa, Lộc Xuân.
Sống lòng thương xót giữa giúp tôi hiểu biết nhiều về mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Rồi, con nhận một món quà Xuân. Sống lòng thương xót Chúa giúp tôi hiểu biết hơn về mầu nhiệm Thiên Chúa. Thưa anh chị em, vì mầu nhiệm Thiên Chúa là tình yêu, cho nên chúng ta không thể hiểu được Thiên Chúa là tình yêu nếu mà không sống lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa là chúng ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa. Và khi mà chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, chính là ta hiểu được mầu nhiệm về Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Bà hiểu gì về Thiên Chúa, bà lên đây và chia sẻ cho mọi người. Thưa anh chị em, chúng ta gặp được những chứng nhân của lòng thương xót Chúa lên chia sẻ với chúng ta. Bà bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, thưa cha, con xin kính chào cha với cộng đoàn lòng thương.
Con bao nhiêu tuổi rồi?
Con 81 ạ.
81, bà tên gì và ở đâu?
Con là Nguyễn Thị Kín ở Tam Hiệp, xứ giáo xứ Bùi Hiệp.
Rồi, bà cụ 80 được ơn gì của Chúa? Bà vắn tắt chia nói cho mọi người ơn và được ơn của Chúa.
Con được 6 người con, 30 người cháu, mới 16 đứa chắc. Thì bây giờ
chúc mừng đại gia đình. 6 người con, mười mấy?
4 trai 2 gái ạ. Rồi 30 đứa cháu, còn mười mấy đứa chắc. Thì con cũng mới làm lễ thượng tọa hôm mùng 9 tháng 9 vừa qua. Thì Chúa cũng nhận lời cầu nguyện của con thì được xong xuôi vất mọi việc tốt lành. Nhưng mà hôm nay thì con đã lên đây con tạ ơn.
Con làm chứng cho Chúa về được ơn gì?
Con tạ ơn Chúa, con lên đây 2 lần rồi nhưng mà con không được lên làm chứng. Thì hôm nay con cố gắng con lên để con được làm chứng cho Chúa. Cảm ơn Chúa, tạ ơn cha. Thưa cha, thì hôm Hôm tháng 8 thì con, nhà con thì đương tự nhiên ở 15 năm nay rồi không có chuyện gì hết. Nhưng mà bây giờ tự nhiên thì nó cứ quấy phá đêm ngày ra. Xong rồi con đi xin lễ, rồi con xin khấn 10 nơi, con xin lễ cho các linh hồn, con làm ghê lắm nhưng mà cũng không bớt được bao nhiêu. Thì hôm con lên đây rồi con xin lòng thương xót Chúa thì từ đó đến nay thì đỡ lắm, cũng chỉ còn có ít thôi. Thì hôm nay con xin là để con tạ ơn Chúa, để xin cha cầu nguyện cho gia đình con được an toàn, bình an. Nhưng mà nó quậy con đêm á, là nó cứ đập cửa, đập chỗ này, đập chỗ kia lung tung ấy. Thì cha xứ con nói rằng là đi mua tượng, Chúa cứ tượng đóng đinh ấy, về đóng các cửa, thì nó không đập ở trên cửa, nhưng nó lại đập chỗ khác. Đấy, thì rất là nhộn, lương tâm mình nó không có ổn định. Thì con đi xin khấn tất cả nhiều nơi lắm. Thì bây giờ Chúa ban cho con là an tâm rồi. Thì cha xứ có hỏi con là con có sợ không, thì con bảo thế cha con không sợ. Thì cha bảo vậy tốt lắm. Thì cha bảo con cứ yên tâm, thì cha cầu nguyện cho. Thì mấy tháng nay thì được bằng an, thì con xin tạ ơn Chúa. Rồi con cũng nói thêm một tí nữa là hôm tháng 10 thì con dâu con nó đi chợ, nó mới đưa mượn được cái máy nó về nó nghe, thì con mới nghe được. Con mới bảo ở đâu, nó mới nói là con mượn, thì con bảo đưa cho má nghe. Thì con nghe 2 đêm thì con thấy là con rất mừng, rất bình an, mà con thấy cảm thấy là sung sướng. Con gửi mua 40 cái về, con cho những người liệt, rồi cho ở ngoài Quảng Trị, cho ở nước ngoài, cho về Bắc, con cho hết. Thì hôm nay những người mà con cho đó thì cũng được nhiều ơn cha. Có một chị bị ung thư, hôm nay chị đỡ, chị cũng lên đây, thì con cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn cha.
Rồi, bài nhận một lộc xuân lòng thương xót Chúa, và muốn nhấn lấy câu nào vào đấy.
Tôi còn lấy cái đầu này. Ai đến với lòng thương xót sẽ hoàn toàn được xóa sạch tội lỗi và hình phạt này.
Lời bà đã đem máy đi, nhưng mà hôm nay Chúa lại gửi tặng cho bà một cái máy. Bà, Chúa gửi tặng bà một cái máy để bà tiếp tục ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa nhá.
Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn.
Thưa anh chị,
ba con mới lên đến đây được, con lên nhưng mà không được lên chia sẻ.
Hôm nay bà mãn nguyện rồi, lần thứ 3 quá tam bà bận, bà già 81 tuổi. Bà già 81 tuổi, thưa anh chị em, mà nói bị giọng rỗng dạc rõ ràng như vậy, bà cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Bà nghe cái máy đó 2 ngày 2 đêm, và nghe rồi cảm nhận rồi thì mới đi loan truyền được, và đi mua máy để mà tặng cho những người ở vùng sâu vùng xa. Đấy là cách làm chứng đấy, đấy là cách làm chứng đấy, thưa anh chị em. Chú cha đã làm chứng xác nhận rằng con Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô chính là con Thiên Chúa, và ai tin vào con Thiên Chúa thì có sự sống đời đời. Và tin vào con Thiên Chúa tức là tin vào lòng thương xót của Chúa, tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Và mình tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa là gì? Là mình đi mạnh dạn loan báo, chia sẻ cho mọi người về quyền năng lòng thương xót ấy. Và anh chị em nhớ rằng là ma quỷ là kẻ thù số 1 của lòng thương xót, nó sẽ tìm mọi cách nó quậy phá, giống như là bà cảm nhận rõ điều đó trong gia đình, nó quậy phá đủ thứ. Faustina là người đã cảm nhận hơn ai hết sự dữ nó quậy phá kinh khủng. Càng loan truyền lòng thương xót Chúa, càng nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa bao nhiêu, bà nhớ, thì ma quỷ nó càng quậy phá gia đình bà bấy nhiêu.
Có cái người bạn của con trai con, nó không có đạo, mà bây giờ con cho nó cái máy nó về nó nghe. Thì cái cô bạn gái đó lấy nghe rồi ngày nào cũng đi lễ, rồi bây giờ xin vô đạo nhưng mà chưa được cha. Xin hôm 2 tháng 11.
Bà cứu được bà đưa máy đến, đưa lòng thương xót Chúa đến để cứu được nhiều linh hồn bao nhiêu thì ma quỷ nó sẽ điên lên bấy nhiêu, vì nó bảo với Phúc Sơn là đồ khốn kiếp, mày dịch hết các linh hồn của tao rồi, mày cướp hết tao rồi, mày là đồ khốn kiếp. Rồi nó hóa thành con mèo đen, nó đè Faustina, rồi một bầy quỷ dữ nó hùng lên. Con có kinh nghiệm gì về sự dữ nó quậy phá con không? Có không? Rồi con lên đi, con chia sẻ cho mọi người coi. Rồi chúng ta lắng nghe lời chia sẻ của người rồi con.
Thưa cha,
con tên là gì? Đừng có khóc, chị đã khóc rồi đừng có khóc rồi.
Con tên là gì? Con tên là Phan Thị Thanh Tuyền. Con 28 tuổi.
Thanh Tuyền 28 tuổi, nhà con ở đâu? Nói to lên.
Dạ con nhà con ở dưới Hiệp Phước, có nhà bị.
Đây là một người ở Hiệp Phước, là người địa phương lên đây để chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cho em ấy được phấn khởi lên. Con cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho con. Đây là bé này là cái gì đây?
Dạ con của con.
Rồi con tên gì?
Lê Hồng Lam.
Hoàng Nam mấy tuổi?
Không biết.
Hoàng Nam học lớp mấy?
Không biết.
Rồi Hoàng Nam con của ai?
Của mẹ.
Rồi Hoàng Nam nhà ở đâu?
Không biết.
Biết được mỗi điều duy nhất là con của mẹ, vậy là đủ rồi. Rồi con được cả ơn của Chúa như thế nào? Con đã bị ma quỷ nó quấy phá như thế nào mà con lên đây con muốn chia sẻ cho mọi người?
Dạ con bị ma quỷ một quỷ bắt con, rồi con không có đi được. Con nằm một chỗ thì lên bệnh viện thì bác sĩ nói con không bị gì hết á, mà con bác sĩ không có kiếm ra bệnh con. Nhưng mà con nằm một chỗ con không có đi được, con không có biết cái gì. Rồi chồng con nuôi con, rồi chồng con đem về xin bác sĩ cho về. Thì nó quậy con, nó không cho con làm gì hết á, nó bắt con nằm một chỗ. Rồi con không biết làm sao hết á, nhà con, anh chị con, rồi chồng con, mẹ con cầu nguyện cho con, rồi mỗi con lên cơn, rồi mẹ con, chị con với chồng con mới chở con lên Cha Long. Cha Long mới làm phép cho con, Cha Long mới cầu bình an cho con. Rồi cha kêu con đứng dậy đi, con không có ngờ là con đi được. Cha vịnh tay con cho con đứng dậy con đi, thì con bước đi, tự động con bước đi được. Bây giờ con đi được rồi.
Trước đó con có bước đi được bước nào không?
Dạ không, con đi thì chồng con cứ ẵm con đi không à, chứ con không có đi được.
Bao lâu?
Dạ một tuần rồi. Con không có đi được, con chỉ nằm một chỗ. Ăn chồng con cũng đúng, chứ con không ăn được. Mà bây giờ con tự sinh hoạt được rồi, con không có cần phải chồng con nâng đỡ nữa.
Con được chữa lành vậy lúc nào, bao giờ, như thế nào?
Dạ con mới hồi trưa đây à. Trưa đây chị con với chồng con chở con lên Cha Long mới chữa lành bệnh cho con mới đi được hồi trưa đây à.
Con bước đi cho mọi người thấy con nó đi được không? Đi. Con là gì của bé này, con chia sẻ là cho làm chứng cho bé.
Dạ con là chị dâu của bé. Con đến đây là tại vì con là người không có đạo, nhưng mà con lấy chồng là người có đạo. Thì cách đây một tuần trước á, là bé con nó bị bệnh. Nó tự nhiên nó đi làm rồi cái nó mệt, cái nó xỉu, rồi đưa nó về nhà. Đưa về nhà xong rồi đưa nó lên bệnh viện 115. 115 là bữa thứ hai, xong rồi thứ ba, thứ tư xong á, là bác sĩ nói là nó không có bệnh gì hết. Chụp hình CT rồi bác sĩ cho không có cho thuốc gì uống hết đó. Nhưng mà nó cứ nó lên cơn, rồi nó co giật, rồi nó đòi ăn nhiều lắm. ăn mà không có thể nào kể được đó, ăn mà đòi uống nước ngọt nè, đòi uống nước dừa, đòi ăn chuối, rồi đòi đủ thứ đó. Xong rồi á, đưa nó về nhà, nó xin bác sĩ đưa về nhà. Đưa về nhà thì lúc đó khoảng 3 giờ chiều, lúc đó là bữa thứ tư. Xong rồi về nhà mới lấy cái chằng hạt á, đeo vào cổ của nó. Cái thằng anh của nó mới nói á, là em sao em sao vậy, em khỏe không em nhớ thằng. Cái xong rồi tự nhiên cái nó nói mày biết tao là ai không mà mày kêu tao bằng em, sao mày mắc dạy vậy. Rồi xong rồi á,
con đang nói về ai?
Dạ con đang nói về em con đó, là cái thằng em đó, thằng em nữa, nó nói là với thằng em, với em này.
À, tên gì con bé này là gì?
Dạ tên Tuyền.
À, con đang kể chuyện là bé Tuyền này. Dạ. Thấy không? Rồi con đang kể chuyện với em Tuyền này.
Dạ là con làm chứng cho con em con là như vậy đó. Hình như là nó không có biết thì con làm chứng là xong rồi á. Thằng anh của nó là nói em sao em lại em khỏe không hay là em mệt em như thế nào. Cái là xong rồi cái nó chửi, cái nó tự động nó chửi con em Tiền này nè, nó chửi thằng anh nó sao mày mất dạy vậy, mày biết tao là ai không, mày biết tao bao nhiêu tuổi không mà tao mày chửi mày này kia, mày nói tao xưng bằng mày bằng tao. Thế là con mới lấy chằng hạt con đeo lên là nó bức, nó bảo mày đeo cái về gì mà vào người tao, nó không cho đeo. Xong rồi con mới chạy đi trước, con lên nó nhanh nhà thờ này lúc cha đang lễ rước phép, xong rồi con mới đưa vào thì cha đặt tay lên thì đưa về là cháu từ đó là cháu khỏe đi, nhưng mà cái tay thì dở lên dở xuống thì được, cái chân thì dở lên dở xuống thì được, nhưng mà vẫn không có đi được. Rồi xong rồi là ngày hôm nay, xong ngày hôm qua là ngày thứ năm, ngày nay là ngày thứ sáu, là sáng lại á, là con đi chợ về giác 10 giờ thì con nghe lại một cái tin nữa là có người vô bảo nó là phải mua trứng cho người bà ăn chứ không có mua là không được. Cái thằng anh nó nói vậy chứ, anh là chồng của con á, mới nói vậy nè, mày đem bà qua đây, cái bà già nào mà giỏi mà vô đây mà nhập tao này chứ đừng có nhập em tao. Cái nó nói, cái con em con nói đừng có chửi bả, anh chửi bả là bả bóp em chết đó. À, thế là cái là thằng anh không có dám chửi nữa, không dám chửi nữa. Xong rồi á, cái lại con lại dắt xe ra, con với thằng chồng á dắt xe ra, nói giờ thôi mày ngồi sau mà ôm vợ mày đi, tao chở lên trên cha. Lúc đó con chở lên trên cha lúc 10 giờ mấy á, 10 giờ mấy sáng á. Dạ xong rồi con mới nói gặp cha, dạ con thưa với cha là như vậy vậy. Xong rồi cha đặt tay cho bé, xong rồi lúc đó thì bé đứng dậy, cha kêu bé đứng dậy, bé đứng lên, con rất là bất ngờ tại vì ở nhà chồng nó phải dìu phải dắt cái đỡ ẩm nó đi chứ không có thể nào đi được hết á. Thì con đã bất ngờ một cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi mà con nói con xin cha là bé nó không đi được, nhờ cha giúp cho bé. Rồi xong rồi cha biểu chế bé đi, cái bé tự đi có một khúc vậy là bé đi được. Là con đã giờ con cứ không biết nói làm sao, con chỉ làm dấu và Giêsu Maria Giuse thôi, con không biết là nói cái gì hết á. Con chỉ lúc đó con thấy em con vậy là con rất là mừng, nhưng mà con quản con chỉ biết nói vậy thôi cha. Cho nên là con rất là cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn nhờ tới cộng đoàn cầu nguyện cho em con, cho nó có sức mạnh, nhờ có Chúa để cho nó có đức tin đức cậy, nó mạnh mẽ lên để nó sống nó nuôi con nó, chứ nó khổ mà con nó hai đứa này còn một đứa nhỏ nữa ẩm nữa. Một khi chồng nó thì không có công việc gì ổn định đi vô đây ở làm với con, cho nên là nó rất là đã neo đơn, mà bây giờ nó mà bị gì nữa là nó rất là tội nghiệp. Con nhận cảm ơn cha nhiều.
Con có một phép lạ nữa là lúc mà cha chửi với con xong rồi con lại con rờ chân Chúa, là một Chúa hiện ra, con rờ chân rất mềm như một chân một đứa trẻ vậy đó, rất là mềm, không có phải là bằng thượng đâu, đó là bằng thịt, bằng da, bằng thịt đó chứ không phải bằng tượng đâu cha.
Thực ra thì tới bây giờ thì tôi cũng vẫn còn đang là nổi cả hết cả da gà lên. vì thấy cái chuyện nó quá kỳ diệu, lòng thương xót của Chúa, sức mạnh lòng thương xót của Chúa. Lúc mà em nó đứng dậy nó đi thì cả chồng nó, cả chị nó và những người đến đây cầu nguyện, cậu cả những người không công giáo cứ đứng bật lên rồi cứ khóc thôi. Xong rồi nó lại nó ôm chân Chúa, đứng bước lên được cái bậc nó đứng, nó ôm chân Chúa tới 5 phút đứng nó khóc suốt. Như vậy trước khi tôi đi làm lễ ở nhà thờ Trung Bắc, bắt đầu chuẩn bị đi thì xảy ra cái hiện tượng như vậy. Thì chúng ta biết rằng là cái sự giữ nó luôn luôn nó quấy phá. Cái chuyện đó là phải chấp nhận là một cái sự thật, vì nhiều lần trong tin mừng Chúa đã trừ quỷ câm, trừ quỷ ám, trừ quỷ dữ. Và có những lúc mà các tông đồ không trừ được, Chúa bảo là phải trừ bằng cầu nguyện, ăn chay hãm mình, chứ không phải là khơi khơi được. Thì sự giữ nó lộc hành bao nhiêu thì càng chứng tỏ quyền năng của Chúa vượt lên trên hết tất cả. Mỗi người chúng con nhận một lộc xuân, lộc thánh lòng thương xót Chúa. Con muốn rút câu nào con rút? Con đọc cho mọi người.
Con hãy hạ mình như một tấm thảm dưới chân mọi người.
Con
hãy hát cho lòng thương xót của ta khúc tăng ca tín thác.
Rồi chúng con nhận mỗi người một cái máy món quà của lòng thương xót Chúa và chúng con ra đi. Loan chuyện rồi, bé lấy giỏi quá, lấy rồi hay quá. Nãy bảo không biết mà giờ biết ngay. Giờ biết chưa, biết gì đây không?
Không
mà vẫn lấy. Biết gì đây không? Biết gì đây? Biết làm dấu không?
Chúa.
Chúa. Rồi biết Chúa rồi. Hallelujah. Nói được mỗi câu, nãy thì mẹ, bây giờ là Chúa. Rồi, đủ rồi. Cuộc đời chúng ta chỉ cần như thế thôi. Chúng con ra về bình an. Chúa chúc lành cho chúng con. Và hãy kiên trì cầu nguyện. Đừng bỏ. Ngồi đây con. Hãy kiên trì cầu nguyện, đừng bỏ. Vì ta nhớ trong tin mừng Chúa nói quỷ nó dọn đi rồi, nhưng mà nếu không cẩn thận nó đi về nó rủ thêm 7 quỷ nữa đến. Cho nên khi chúng ta được Chúa cứu rồi, khi chúng ta được Chúa chữa khỏi sự dữ rồi, càng phải bám chặt lấy Chúa, càng phải ngợi ca, khúc ngợi ca lòng thương xót Chúa đó. Cái cô chị, cô gì đó vừa mới nói đó, con sẽ ngợi ca lòng thương xót Chúa. Và để giữ được ơn thánh của Chúa thì phải có sự khiêm nhường, hạ mình như là thảm dưới chân anh em chị em mình. Chứ không phải mình được ơn của Chúa, mình nên chia sẻ, mình làm chứng rồi có nhiều người hãnh diện, đi đâu cũng khoe, cái đó là không được. Điều cũng khoe khoang là tôi được ơn này, tôi được ơn nọ, ơn kia. Không, khoe ơn khác với làm chứng. Làm chứng là mình nhận rằng mình chỉ là tấm thảm dưới chân Chúa, dưới chân anh chị em, mà được Chúa xót thương khác. Còn có những người đi khoe là tôi được ơn này, tôi được ơn chữa bệnh, tôi được ơn đặt tay, tôi được ơn nói tiên tri, tôi được ơn. Đó là khoe, đó là kiêu ngạo, đó là sự giữ, là ma quỷ trá hình trong đó. Chúng ta cẩn thận. Ma quỷ nó khôn lanh vô cùng, nó sẽ trá hình như thử làm chứng, nhưng mà thực sự là khoe mình. Cho nên có những người mà giơ tay lên rồi cứ nói con được biết Chúa rồi, được thấy Đức Mẹ rồi, Đức Mẹ Chúa nói với con, kiểu đó tôi không bao giờ tôi mời lên bao giờ đâu. Vì như vậy mình dễ trở thành người đi khoe khoang hơn là làm chứng. Làm chứng rằng tôi chỉ là tấm thảm, đó làm chứng đó, mà được Chúa xót thương làm chứng đó. Làm chứng là tôi sẽ ngợi ca lòng thương xót Chúa bằng lời ca tín thác, đó là làm chứng. Còn với bạn con vậy hả, mời lên đây. Come here, please come here. Rồi chúng ta cho một tràng tay phan hô một cặp vợ chồng. Đợi con, tôi có đứng đây luôn. Dạ. Con giới thiệu cho mấy con tên gì?
Dạ con tên là Trần Thị Ngọc Oan. Honey, what's your name?
Ian.
Chồng con tên là Ian Shields.
Là người gì?
Dạ tụi con ở bên Mỹ. Chồng con là người Mỹ. Giờ tụi con đang ở bên đó. Tụi con mới về thăm gia đình 6 ngày thôi. Mẹ con thường đi lòng Chúa thương xót ở Cha Long. Cho nên mẹ con mới khuyên tụi con lên trên đây để gặp Cha Long. Dạ.
Rồi con chia sẻ cho mọi người cái cảm giác đầu tiên, lần đầu tiên con đến đây, con đã nghe thế này thế kia, nhưng mà hôm nay từ Mỹ con về đây, con ngồi giữa nhà thờ này mấy tiếng đồng hồ rồi, cảm nhận được như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
con thấy just wow. Giống như lần đầu tiên con được nghe những câu chuyện mà thật sự là trước giờ con chỉ coi trên TV, trên YouTube thôi. Hôm nay lần đầu tiên là con nghe tận, giống như là tận mắt, tai nghe mắt thấy. Cho nên là giờ con lại còn tin hơn nữa. Lúc trước con cũng có tin rồi, nhưng bây giờ con lại tin hơn nữa.
Con giới thiệu lại cho mọi người, con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ, con tên là Oanh Ngọc Oanh, con 26 tuổi, chồng con cũng 26 tuổi.
Con ở đâu?
Con ở Mỹ, ở bang Louisiana. Dạ, hiện tại thì con đang làm giống như là trợ lý trong phòng computer của trường Community College.
And how about you? Can you speak Vietnamese?
No, sir.
how can you talk to your wife, because she's Vietnamese? So how can you talk to her?
She studies real hard and she knows English really well. So.
Okay. Tôi nói với anh ấy là anh là chồng của cô gái Việt Nam này. Anh có biết nói tiếng Việt không? Anh ấy nói là không. Tôi nói làm sao anh là người chồng mà anh không nói được với vợ mình là người Việt Nam hay nói tiếng gì? Thì anh ấy bảo là anh ấy nói you talk to your wife. In English. Anh nói là anh nói với vợ anh ấy bằng tiếng Mỹ. And you are Catholic or non-Catholic?
Catholic.
Catholic. And do you know about the Divine Mercy?
Yes.
Tôi hỏi anh ấy là anh là người Công giáo hay là người không Công giáo? Anh bảo là người Mỹ và là người Công giáo. Và hỏi là anh có biết về Divine Mercy, có nghĩa là về lòng thương xót Chúa hay không? Thì anh bảo anh là biết. Do you pray the Divine Mercy at least once a week or every day?
Almost every day.
Wow. Anh nói rằng anh cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày, thưa anh chị em. How do you feel about the divine mercy and the grace and the God touch you your soul, your body, and do you feel that the miracle from the divine mercy?
It makes me feel a little bit better every day. It makes me feel more open, more like an open person. You can only listen when God speaks. So if you listen hard enough, He'll speak to you and He'll let you know what you want to hear.
Con nói cho mọi người nghe.
Dạ, chồng con nói nếu như mà mình cầu nguyện với Chúa, mình càng cầu nguyện thì Chúa sẽ lắng nghe. Dạ.
Và anh cảm nhận như thế này là Divine Mercy opened your heart and the God opened His eyes. Thiên Chúa mở tai của Ngài ra để Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta, và Thiên Chúa mở trái tim ra để đón nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Đó không phải chỉ nghe bằng tai mà nghe bằng trái tim. Mình đến với lòng thương xót Chúa là mình nghe Thiên Chúa nói từ trái tim đến trái tim, chứ không phải chỉ nghe từ miệng đến miệng, từ miệng đến tai, hoặc là nghe từ tai này qua tai khác mà thôi. How you feel today when you come here pray Divine Mercy almost more than 1 hour? How do you feel about that?
I feel really good, wonderful, very nice experience, and look forward to it again. Absolutely.
Oh, anh ấy nói là anh ấy đến đây anh cảm thấy thật là tuyệt vời. Anh đến đây cảm thấy rất là thân thiện, rất là thân thương, một bầu khí ấm áp, và anh mong ước rằng anh sẽ được đến đây lần nữa, thưa anh chị em. Now, can you choose once for you? Which one do you like? And one for you? Để tôi mời anh chị em rút một lục xuân lòng thương xót Chúa. Can you read it?
I'll try. Bông hoa anh khoát là bông hoa ngọt ngào nhất.
Wow! Once again, very nice. You speak Vietnamese very well. Once again.
Bông hoa anh khoát là bông hoa ngọt ngào nhất.
Con hiểu không? Con đọc lại thôi. Anh nói sao?
Bông hoa lòng thương xót là bông hoa ngạt ngọt ngào nhất.
Bông hoa ẩn khuất là bông hoa ngọt ngào nhất. How about you?
Dạ, của con là lòng thương xót sẽ biến đổi những điều nhỏ mọn thành những điều vĩ đại.
Con, one for you. Which one? Sư, con tiếp về được không?
Dạ, không phải con,
không phải. Cháu con rồi. Đọc một cái đi con, bé, mau, lấy, rồi, đọc được không?
Dạ vâng. Cho dù cả thế giới sụp đổ, cũng không làm tôi xao động trong lòng Chúa thương xót.
Wow. Thế chỉ là ba câu, bông hoa ẩn khuất là bông hoa ngọt ngào nhất. Your wife is that flower. Ok. À, tôi nói là bông hoa ngọt ngào nhất là chính là vợ của anh. Bông hoa ẩn khuất là bông hoa ngọt ngào nhất. Vì đối với lòng thương xót Chúa, sự khiêm tốn, đó là càng khiêm tốn bao nhiêu thì ân phúc Chúa càng tuôn đổ nhiều bấy nhiêu. Càng cao ngạo bao nhiêu thì ân phúc Chúa càng tuôn chuột đi bấy nhiêu. Cho nên ẩn khuất tức là sự khiêm tốn, sự nhỏ bé, càng nhỏ bé, ẩn khuất bao nhiêu thì trước mặt Chúa càng ngọt ngào, càng đẹp bấy nhiêu. Và đối với con, câu thứ hai của con là
lòng thương xót sẽ biến đổi những điều nhỏ mọn thành những điều vĩ đại.
Lòng thương xót biến đổi những điều nhỏ mọn thành những điều vĩ đại. Thánh Teresa đồng Giêsu nói, con cho dù nhặt một cọng rác vì lòng yêu mến cũng có giá trị lớn lao vô cùng trước mặt Chúa. Cho nên lòng thương xót biến đổi những điều nhỏ mọn thành những điều vĩ đại. Có nghĩa là ta làm những điều nhỏ mọn vì lòng thương xót của Chúa thì nó sẽ có giá trị vĩ đại vô cùng trước mặt Chúa. Còn câu thứ ba của bé Su.
Cho dù cả thế giới sụp đổ cũng không làm tôi xao động lòng thương xót Chúa.
Cho dù cả thế giới có sụp đổ cũng không làm tôi xao động khi tôi tín thác vào lòng thương xót Chúa. Tín thác vào lòng thương xót Chúa thì trời sập cũng như đập mền, không có gì làm tôi xao động. Cho dù cả thế giới này có sụp đổ, cho dù mọi người có đe dọa, mọi người có khủng bố, mọi người có áp đặt, mọi người có áp bức, mọi người có o ép, tất cả kẻ thù súng lại tấn công tôi thì tôi cũng không sợ gì cả, vì có lòng thương xót Chúa ở với tôi. Và Chúa đã hứa rằng bất kỳ kẻ nào, bất kỳ ai đi loan truyền lòng thương xót của ta thì ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, ta sẽ chăm sóc gìn giữ đó như là người mẹ chăm sóc con thơ, và không một kẻ thù nào làm hại được đến họ, không một kẻ thù nào làm hại được đến những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Cha gửi tặng cho chúng con còn đúng ba cái máy, mỗi người một cái, đem về Mỹ loan truyền lòng thương xót của Chúa. One for you.
Oh, yes sir.
Yeah. Ông đưa cho anh, cho gì một con, số người được ạ. Rồi, one for you. Rồi. Can you say something to everybody about the divine mercy, about the God, about the prayer, the efficiency of the prayer? Can you talk to the people your experience? Tôi nói với anh là anh có thể từ lời cuối, anh có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của anh về cầu nguyện về Chúa như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người trước khi chúng ta chia tay.
I'm usually quick to ask people for help because most people are older than I am. I'm only 26 years old. So if I can learn something from someone older than me, and I take that as a blessing in itself, like yourself, I've been paying attention to what my wife's been translating, and it's an eye opener and a heart opener, and it makes me feel happy and better about myself, but also it makes me think more about others, because you know Jesus never thought of himself, he only thought of other people. So to be more like him every day, that's the best thing, the best.
Dạ, chồng con nói là chồng con mới 26 tuổi thôi, cho nên là vẫn còn muốn nghe nhiều lời khuyên từ những người lớn tuổi hơn. Rồi chồng con nói gì nữa nhỉ?
What did I say? Oh, I'm only 26 years old. I take experience from other people, and it helps me learn. And if I can learn everything, you know, each new blessing, each new person, every person's a blessing. So if you
giống như những người mà lên đây làm chứng cho Chúa thì con đều ngồi dịch cho chồng hiểu. Xong rồi mỗi một người thì chồng con học thêm những chuyện mới, nên chồng con cần hiểu hơn và lại còn tin tưởng hơn.
What else?
I'm really nervous right now.
Yeah, what else?
But, you know, just being in another country, experiencing new things, and looking at how other people view it, it also helps a lot to open my eyes, open my heart, and see how other people act towards the divine mercy. The divine mercy. So, you know, not just at home, but all over the world, everybody has their way of worship, and everybody should, you know, learn about that. Different way of worship.
Chào anh nói là bây giờ từ khi mà coi lòng thương xót Chúa và những người lên làm nhân chứng thì chồng con đã mở mắt ra thêm, mở lòng ra thêm và nghĩ là lòng thương xót Chúa không chỉ ở một nơi mà giống cả thế giới ở đâu cũng có lòng thương xót Chúa.
You see, you have any dollar? You have a dollar? Money? Dollar? US dollar? You have a US dollar?
One.
Only one. Only one.
Okay.
Okay. One for you. One for me. Okay. Tôi hỏi lại, có đồng đô la lấy lại lên. Có đồng đô la lấy ra hàng đồng. Tôi hỏi lại anh ấy có tiền Mỹ không? Anh bảo anh có một đồng. Anh bảo cho tôi coi một đồng tiền Mỹ của anh như thế nào. Because we are Vietnamese, so we are very poor. We have a Vietnamese đồng. But the đô la đồng is different with the Vietnamese đồng. Bởi vì chúng tôi là người Việt Nam. Chúng tôi xài tiền Việt Nam thì khác với tiền Mỹ. Ở đồng tiền Mỹ nó có một cái câu in God we trust.
In God we trust.
Ở đồng tiền Mỹ thì anh chị em nó có một cái câu là in God we trust. In God we trust. Và chúng tôi tin tưởng vào Thiên Chúa, chúng tôi tin thác vào Thiên Chúa, giống như câu Thánh Faustina, I trust in you, điều mà Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina viết ở dưới bức hình mà Chúa bảo Faustina vẽ, because this one, Jesus, I trust in you, okay. Trong tâm mình Divine Mercy, trong tâm mình Đức Giêsu Đức Nhiều Lòng Thương Xót, thì con có câu như là câu ở trong đây này, đồng tiền đô la này, cái này có trước hay là cái kia có trước, cái nào có trước? Chúa có trước hay tiền có trước? Chúa có trước. God before and this is after, right? Okay. Thiên Chúa có trước và đồng tiền có sau. Và đồng tiền này nếu mà chúng ta biết sử dụng nó là phải đặt chọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Cả cái đất nước Mỹ họ đặt chọn niềm tin tưởng vào Chúa. Nhưng mà rất tiếc rằng ngày hôm nay rất nhiều người giàu có, rất nhiều người đất nước văn minh tiến bộ, rất là nhiều đất nước mà họ được Thiên Chúa ban cho đầy đủ mọi điều kiện, đầy đủ mọi phương tiện, họ lại don't trust in God, họ lại không tin tưởng vào Thiên Chúa, because they are very rich, they are very higher level, high class, so they don't believe in God, they don't need the God anymore.
That is the God, right?
That is what right, right? Và tôi nói với họ rằng là tôi nói với anh rằng người ta quá nhiều tiền, người ta ở giai cấp cao quá, người ta nghĩ là người ta có đầy đủ hết mọi sự rồi, người ta không cần Thiên Chúa nữa. Nhưng chúng ta ngày hôm nay chúng ta xác tín vào một điều, đó là lạy Chúa Giêsu con. Giơ tay mẹ lên, lạy Chúa Giêsu con. Giơ tay lên và nói rất là mạnh cho thế giới ngày hôm nay. Những người cậy vào tiền của, cậy vào danh vọng, cậy vào chức tước, cậy vào địa vị, họ không còn tin vào Chúa, họ không còn biết vào Thiên Chúa. Nói với họ rằng chúng tôi xác tín rằng dù trời sập, dù bất cứ khó khăn thử thách nào, chúng tôi vẫn luôn luôn nói với Chúa rằng lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu.
Con đi
vào Chúa.
Vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu.
Con đi hát vào Chúa.
Thank you very much. God bless you, and we always pray for you and for all the people all in the world.
Thank you, sir. Yeah, okay.
Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban, tạ ơn Chúa vì phúc lộc Chúa dành cho chúng ta. Thì đây anh chị em mình tiếp tục thánh lễ, trong thánh lễ thứ sáu đầu tháng đầu năm, chúng ta dâng lên Chúa tất cả những tâm tình, những ước nguyện, những dự tính, những chương trình, những kế hoạch, những ước mơ, những ước nguyện và những lời chúc đầu năm. Xin Chúa đấng giàu lòng thương xót, qua lời truyền cầu của mẹ Maria, thánh Faustina, thánh Gioan Phaolô II, đón nhận tất cả những ước nguyện, lời cầu, lời chúc của anh chị em mình, để chúng ta trở thành những lời chứng hùng hồn nhất cho thế giới ngày hôm nay, rằng chúng ta vẫn luôn luôn tín thác vào Chúa. Amen.